Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 8, trong tuần 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô cao thánh Matthew, chương 18, câu 15 đến 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay dạy chúng ta nhiều điều. Tuy nhiên, chúng ta dừng lại suy niệm một trong những điều Chúa dạy, đó là nghệ thuật sửa lỗi cho nhau. Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Thưa cộng đoàn, lòng yêu mến không chỉ dừng lại khi cơm lành canh ngọt, mà lòng yêu mến tha nhân còn mời gọi chúng ta liên đới với anh chị em mình, ngay cả khi cơm không lành canh không ngọt. Nghĩa là ngay cả khi người anh em chị em của chúng ta sai lỗi, yếu đuối, phạm tội. Không ai trong chúng ta hoàn hảo khi còn sống trên cuộc đời dương thế. Nói như Thánh Gioan, tất cả chúng ta trước nhan Thánh Chúa đều là tội nhân. Chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa và cũng cần đến sự tha thứ của anh chị em mình. Một khi đón nhận lòng thương xót và ơn tha thứ, chúng ta cũng hãy biết quảng đại liên đới với anh chị em và đồng hành với những ai yếu đuối sai phạm, hầu họ có thể trở về nẻo chính đường ngay. Chính vậy, Chúa nói với chúng ta, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Sửa lỗi không phải là làm cho người anh em phải cúi mặt. Sửa lỗi không phải là làm cho anh em phải xấu hổ. Sửa lỗi không phải là làm cho người anh em không còn con đường sống. Mà ở đây, trong sự gặp gỡ cá biệt, sửa lỗi trước hết là thái độ cảm thông. Thái độ không kết án, nhưng đồng thời vạch cho thấy sai lầm mà người anh em cần phải thay đổi, hầu đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Trong bối cảnh xã hội chúng ta sống hôm nay, thượng vàng hạ cám, bất cứ thứ gì người ta cũng có thể tung lên mạng. Sự thật chỉ một phần được hé lộ, nhưng sự thương tổn có khi đã được đắp mổ. Có những con người khi bị cộng đồng mạng chối từ hay đào hồ để chôn sẵn, làm sao trả lại được danh dự cho người khác khi chỉ một lời nói không đúng sự thật nhưng cả thế giới đều biết. Có những nấm mồ như thế trên các trang mạng, trên các không gian mà ngày hôm nay người ta nói là cộng đồng mạng. Là người tín hữu, chúng ta được mời gọi sống sự liên đới, sống sự quảng đại, sống tinh thần bác ái, và đặc biệt chúng ta sửa lỗi trong bác ái yêu thương. Làm sao để giữ được danh dự của người anh em chị em của mình? Làm sao giúp người anh em chị em nhận ra sai lầm và thực sự thay đổi đời sống? Làm sao giúp người anh em chị em nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ và nhận ra chân giá trị cũng như hành trình phía trước cần tiến bước? Sửa lỗi luôn là một nghệ thuật. Sửa lỗi là sống tinh thần bác ái của Đức Giêsu. Sửa lỗi sống giá trị tin mừng mà Đức Giêsu loan báo. Và đó cũng là cách thức để ta diễn tả tư cách người môn đệ của Đức Kitô: quảng đại, bác ái và liên đới với mọi người, nhất là những người yếu đuối tội lỗi. Chúng ta cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa thế nào, thì anh chị em của chúng ta cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa như thế. Hãy để Thiên Chúa xót thương chúng ta, cũng như hãy khẩn nài lòng thương xót của Chúa xuống trên anh chị em của chúng ta, nhất là những con người sai lỗi. Xin Chúa ban Thánh Thần để canh tân đời sống của chúng ta và đời sống anh chị em mình, để nhờ tác động của Thánh Thần chúng ta được biến đổi và trở nên con người mới, con người theo hình ảnh của Đấng Phục Sinh. Xin được chúng ta thấm nhuần lời giáo huấn của Đức Kitô để chúng ta sống yêu thương liên đới và sửa lỗi cho anh chị em mình theo thánh ý Chúa muốn. Lạy Chúa, Chúa đã thương tha thứ tội lỗi cho chúng con, Chúa đã kiên nhẫn đợi chờ chúng con hoán cải. Xin được chúng con cũng biết quảng đại thứ tha cho anh chị em mình, cũng kiên nhẫn đợi chờ anh chị em và đồng hành giúp anh chị em chúng con thay đổi đời sống, giúp anh chị em chúng con mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, đón nhận ân sủng, để ân sủng biến đổi từ bên trong, mà những con người yếu đuối trở nên thánh thiện nhờ ân sủng tác động. Xin Chúa thương đến chúng con, anh chị em chúng con, những con người yếu đuối cần đến ơn tha thứ và sự xót thương của Chúa. Amen.
Ta mang tình thương đi về gia đình, ta mang tình thương đi vào khu phố, ta mang tình thương đi tới muôn nơi, cho hoa yêu thương thơm hương cuộc đời. Ta mang tình thương cho người khó nghèo, ta mang tình thương cho người đau yêu, ta mang tình thương cho các anh yêu thương đôi kết người người hôm nay, lòng mến hoan nhân bao dung vui tươi nhận nhu, lòng mến không ghen thương không quên vang không nuôi hận thù, này ban thương ơi ta trao cho nhau hương hoa lòng mến, chung tay đắm say tô đẹp anh em, lòng mến hoan nhân bao dung vui tươi nhận nhu, lòng mến không ghen thương không quên vang không nuôi hận thù, này ban thương ơi. cho nhau đưa qua lòng bên, chung tay làm xây tô đẹp anh em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Tổng giáo phận Huế. Khai mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Huế 2023. Nối tiếp tinh thần Đức Maria vội vã lên đường của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 vừa được tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha, các bạn trẻ của số giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Bang Mê Thuột, Nha Trang và Quy Nhơn cũng vội vã lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Huế lần đầu tiên được tổ chức. Đại hội chính thức được khai mạc lúc 15 giờ ngày 13 tháng 8 tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc Đức Mẹ La Vang. Chương trình đại hội diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 8 với chủ đề Người bảo gì thì cứ làm theo. Tham dự nghi thức khai mạc có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Quy Nhơn, cùng quý cha đặc trách giới trẻ các giáo phận. Đại hội lần này quy tụ hơn 2.300 bạn trẻ. Với tư cách là giáo phận chủ nhà, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Huế. Ngài cũng nói lên ý nghĩa của đại hội và giá trị của sự gặp gỡ giữa những người trẻ. Ngài hy vọng đại hội lần này sẽ trở nên một kỷ niệm đẹp trong tâm khảm của các bạn trẻ. Ngay sau giờ khai mạc là thánh lễ đồng tế do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế. Đồng tế có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, quý cha đặc trách giới trẻ và quý cha trong ngoài Tổng giáo phận Huế. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức cha Giuse đại diện cho cộng đoàn dân hoa lên Đức Mẹ, mang theo tâm tình của những người trẻ giáo tỉnh Huế đang quây quần bên chân Mẹ Hiền. Các phần phụng vụ được các bạn giới trẻ của các giáo phận về tham dự đảm trách, mang nhiều màu sắc tươi đẹp dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Hiền La Vang. Kết thúc thánh lễ, các bạn trẻ trở về lại khu vực trại của mình để chuẩn bị cho giờ hoan ca bên mẹ diễn ra lúc 19:30.
In Juba, Nam Sudan. Đức Hồng Y Quốc Cầu Khanh viếng thăm Nam Sudan. Vào lúc 10 giờ sáng thứ hai ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Cầu Khanh tòa thánh, đã đến Juba, thủ đô Cộng hòa Nam Sudan, để viếng thăm tại nước này sau cuộc viếng thăm 3 ngày tại Angola. Đức Hồng Y Tân Cử Stephen Ameyu Mula, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Juba, cho biết như trên và nói thêm rằng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin nối tiếp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Sudan vào đầu tháng 2 năm nay. Trong cuộc viếng thăm làm việc này, Đức Hồng Y Parolin gặp Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống để tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng hiệp định hòa bình đã ký kết giữa các phe lâm chiến tại nước này, và ngài sẽ viếng thăm hai giáo phận Manakan, nơi bị thiên tai lụt lội, và giáo phận Rumbek. Đức Hồng Y Tân Cử Ameyu nói rằng hiệp định hòa bình đã được ký kết tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, cho đến nay chưa được áp dụng có hệ thống và có nhiều điểm khiếm khuyết trong hiệp định này, vì thế cần phải được tiếp tục theo dõi. Đức Hồng Y Tân Tử nói, khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm chúng ta, Ngài đã nói với chúng ta, đặc biệt là với chính phủ rằng, nhân dân Nam Sudan cần liên kết và làm việc với nhau. Sự cộng tác này sẽ là nhân tố có thể mang lại hòa bình. Đức Thánh Cha lặp lại từ cùng nhau 3 lần. Điều này có nghĩa là hiệp nhất liên kết và chúng ta có thể cảm nhận hòa bình giữa chúng ta và nó cũng có nghĩa là một bầu không khí thân hữu giữa chúng ta. Đức Tổng giám mục Ameyu cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Sudan. Trong cuộc họp báo, ngài cho biết sau khi gặp gỡ chính quyền, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh sẽ thăm một số chức sắc của giáo hội Công giáo Sudan, trong đó có Đức Hồng Y Gabriel Dubeir, 82 tuổi, nguyên tổng giám mục Khartoum, thủ đô Sudan. Đức Hồng Y cũng sẽ trồng một số cây tại nhà thờ chính tòa Juba. Đức Hồng Y Parolin sẽ rời Nam Sudan vào ngày 17 tháng 8 tới đây để trở về Roma. Nam Sudan rộng gấp đôi Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 13.800.000 người thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, trong đó 7.200.000 người là tín hữu Công giáo, chiếm 52% dân số và thuộc 7 giáo phận. nước này được độc lập cách đây 12 năm, nhưng chỉ 2 năm sau đó thì xảy ra nội chiến giữa các phe phái khác nhau. Tính đến năm 2018 là năm có hiệp định đình chiến đầu tiên, đã có khoảng 400.000 người chết và hàng triệu người di tản. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm đến nội chiến tại Nam Sudan và ngài hết sức góp phần cổ võ các phe lâm chiến tại đây hòa giải với nhau, và chuyến viếng thăm của ngài hồi đầu tháng 2 năm nay nhắm mục đích khích lệ các phe nhóm thực sự cộng tác với nhau để xây dựng hòa bình.
Tin Rabat, Maroc. Đức Hồng Y Romero nói rằng không có người Maroc nào tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Đức Hồng Y Cristobal López Romero, tổng giám mục giáo phận Rabat, thủ đô Maroc, lấy làm tiếc vì không có người trẻ Maroc nào tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Romero năm nay 71 tuổi, sinh tại Tây Ban Nha, quốc tịch Paraguay, thuộc dòng Salesian Don Bosco. Ngài nhận định rằng, mặc dù giữa Maroc và Bồ Đào Nha chỉ cách nhau từ 90 đến 100 phút máy bay, nhưng không có người trẻ công giáo Maroc nào tham dự đại hội giới trẻ ở Lisbon. Họ quyết định như vậy là để liên đới với hàng ngàn người trẻ phi châu, vì nhiều lý do cũ và mới bị ngăn cản không được đến Lisbon để dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Một biến cố người ta vẫn còn kể lại với sự hăng say, nhưng không luôn kể hết mọi sự. Tại đại hội này ở Bồ Đào Nha, hầu như phi châu vắng bóng, và những người phi châu hiện diện đều là những người có cư trú hợp pháp tại Bồ Đào Nha hoặc tại các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Có một lý do giải thích tình trạng này, đó là chính phủ Bồ Đào Nha dưới sức ép của Liên hiệp Âu Châu, sợ rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ trở thành một thứ hợp thức hóa việc nhập cảnh của các công dân phi châu vào Âu Châu. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã thỏa hiệp với nhau chỉ cho đi qua biên giới giữa hai nước với sự kiểm soát rất nghiêm ngặt, những công dân cư trú ở Âu Châu với giấy tờ hợp lệ. Vì thế, phí tổn để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon rất cao đối với người phi châu. Trang mạng Sigmo Grafo ở Roma bày tỏ mong ước sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Roma năm 2025 và tại Hàn Quốc năm 2027 sẽ đến được phi châu năm 2030, và có đề nghị các tham dự viên tại Hàn Quốc sẽ đóng một chút thuế liên đới để tài trợ Ngày Quốc tế Giới Trẻ đầu tiên tại phi châu.
In Kevola, Đức Quốc. Hàng chục ngàn tín hữu Tà Mìn hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Kevola. Hàng chục ngàn tín hữu công giáo người Tà Mìn từ các nơi ở Đức và nhiều nước Tây Âu láng giềng đã tham dự cuộc hành hương lần thứ 36 tại đền Thánh Đức Mẹ Kevola bên Đức từ ngày 12 tháng 8 vừa qua. Đây là đoàn hành hương lớn nhất tại trung tâm thánh mẫu này, mặc dù cuộc hành hương đầu tiên chỉ có 50 người Tà Mìn, gồm cả công giáo lẫn ấm giáo đến đền thánh. Đền Thánh Đức Mẹ Kevola ở gần biên giới Hòa Lan và lớn thứ hai tại Đức sau đền Thánh Đức Mẹ Antwerpen ở miền nam nước Đức. Tại Kevola có tôn kính ảnh Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo. Thói quen hành hương của người Tà Mìn có từ năm 1987. Tại Đức hiện có khoảng 60.000 người Tà Mìn, trong đó có nhiều người tị nạn đến nước này trong thời nội chiến ở Sri Lanka. Phan, một bộ người Tà Mìn ở giáo phận Essen, đứng ra tổ chức cuộc hành hương với sự hỗ trợ của giáo phận Aachen sở tại. Đây cũng là dịp gặp gỡ các gia đình Tà Mìn, cả những người theo Ấn giáo và Hồi giáo cũng đến đây nhân dịp này. Cha Gregor Cầu Đình, giám đốc đền thánh, bày tỏ vui mừng vì mặc dù thời tiết không thuận tiện, vẫn có nhiều tín hữu trở lại tìm vợ lạc. Cha nói, một lần nữa chúng ta lại trở thành một đại gia đình nhân loại mong ước hòa bình.
Tin giáo phận Hà Tĩnh, thánh lễ thánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ tam tòa. Vào lúc 8:30 sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 vừa qua, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã chủ sự thánh lễ thánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ tam tòa sau hơn 7 năm xây dựng. Cùng đồng tế với Đức cha Louis có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Kiên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, cha tổng đại diện, quý cha trong ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ, chục sinh và quý anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép ngôi nhà xứ, linh đài Đức Mẹ, linh đài Thánh Giuse và linh đài các thánh tử đạo. Sau đó, Đức cha Louis cùng quý đức cha cha quản xứ Phêrô và ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ cùng các ban khánh thành nhà thờ mới trong sự vui mừng của cộng đoàn hiện diện. Trong phần giảng lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Gioan, thuật lại việc Đức Giêsu lên đền thờ Jerusalem và chứng kiến cảnh đền thờ trở thành nơi buôn bán, đổi chác tiền bạc, Đức cha phụ tá giáo phận Vinh đã mời gọi cộng đoàn ý thức rằng mỗi người là đền thờ của Thiên Chúa và hãy học theo Đức Giêsu can đảm đánh đuổi những chiên, bò, bồ câu hay những gì thuộc thế giới bóng đêm ra khỏi tâm hồn. Trên chiều kích tập thể, giáo hội là thân thể nhiệm màu của Đức Kitô, là đền thờ của Thiên Chúa, mà mỗi người chính là những viên đá sống động. Vì vậy, chúng ta đều được mời gọi trở nên viên đá tốt trong ngôi nhà của giáo hội. Đức cha Phêrô cũng nhấn mạnh mục đích của nhà thờ với ba chữ C: cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa và cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Qua việc cầu nguyện, chia sẻ và cử hành, chúng ta gặp gỡ chính mình, gặp gỡ tha nhân và gặp gỡ Thiên Chúa. Nền văn hóa gặp gỡ đó là cách thức sống đức tin hội nhập trong nền văn hóa của cộng đồng xã hội. Sau phần giảng lễ, thánh lễ được tiếp tục với nghi thức cung hiến bàn thờ, bắt đầu với việc đọc kinh cầu các thánh. Tiếp đó là nghi thức đặt linh hài thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng và thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điển tử đạo vào bàn thờ. Sau đó, đức cha chủ tế đã sốt sắng đọc lời nguyện cung hiến để thánh hiến ngôi nhà thờ mới. Việc xức dầu thánh hiến bàn thờ trên năm dấu thánh giá ở giữa và bốn góc cũng như khắp bàn thờ biến bàn thờ thành biểu tượng của Chúa Kitô đấng đã được xức dầu thánh thần. Kết thúc thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Đoài chuyển ấn và giám mục công bố phép lành tòa thánh được Đức Thánh Cha Francisco ban tặng cho cha quản xứ và cộng đoàn giáo xứ tam tòa. Tiếp đó, một vị đại diện giáo xứ đã bày tỏ tâm tình đến quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý khách và cộng đoàn hiện diện. Tin Paris, Pháp Quốc. Bộ Nội vụ Pháp tăng cường an ninh cho các thánh đường trong dịp đại lễ. Nhân lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, ngày 15 tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Jérôme Dabanan, yêu cầu các lực lượng an ninh tăng cường việc bảo vệ các nơi thờ phượng. Trong điện văn gửi các vị chỉ huy cảnh sát và hiến binh quốc gia hôm 12 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Dabanan đưa ra yêu cầu trên đây và giải thích rằng sự kéo dài mức độ cao đe dọa khủng bố và phải duy trì một sự cảnh giác mạnh mẽ đối với các địa điểm tôn giáo. Nhân các buổi lễ ngày 15 tháng 8 này, ông yêu cầu các vị chỉ huy an ninh chỉ thị cho các lực lượng an ninh hiện diện có hệ thống trước các nơi thờ phượng vào những giờ diễn ra các buổi lễ.
Trời sắc hoa tuyệt vời cùng muôn lời cảm mến nguyện dâng tiến lên ôi mẹ Chúa thiên đi hằng luôn ước mong nên yêu mẹ hết tình ôi Maria xin kính dâng về mẹ muôn hoa tươi xinh trường thắng bao ân tình dâng lên tôn vinh ôi mẹ Chúa thiên đi luôn luôn chung trinh nên yêu mẹ hết tình lời kinh thiết tha với tình con thắm nồng trong về mẹ việc dâng lời cung chúc mẹ thương dẫn đưa quang ngàn nỗi thăng trầm đời con vương tâm tháng năm mẹ đỡ Yeah.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một câu chuyện kể lại như sau. Xưa có một vị trụ trì thu nhận một đứa trẻ lang thang và dạy cậu bé biết chữ, đọc sách, tụng kinh. Tiểu hòa thượng rất thông minh và cũng ham học hỏi. Tuy nhiên, ngay khi vừa học được một đạo lý thì cậu bé liền chạy đi khắp nơi để khoe khoang, và khi nghe được vài lời tán tụng thì vô cùng vui sướng. Vị hòa thượng phát hiện ra điều này, thế là ông phải nghĩ cách điểm hóa cho học trò của mình. Một hôm, ông đưa cho tiểu hòa thượng một chậu hoa, bảo cậu buổi tối quan sát chậu hoa xem thế nào. Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng nâng chậu hoa nói với vị trụ trì rằng, "Sư phụ, bồn hoa này thật tuyệt diệu. Ban đêm hoa nở, hương thơm bay khắp nơi, nhưng hễ đến khi trời sáng, từng đóa hoa lại thu mình lại." Vị chủ trì nói, "Khi hoa nở, nó có khiến con thấy ồn ào không?" Vị hòa thượng nói, "Không ạ, khi hoa nở và hoa khép đều rất lặng lẽ." Vị chủ trì từ bi nhìn tiểu hòa thượng nói, "Ồ, vậy à, ta tưởng rằng khi hoa nở, nó sẽ ồn ào khoe khoang hương thơm của mình trước." Tiểu hòa thượng chột dạ một lúc rồi hổ thẹn, nhìn sư phụ mặt đỏ ửng lên, cung kính nói, "Đệ tử minh bạch rồi ạ." Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến, trong cuộc sống, khi gặp sai lỗi của người khác, nếu chúng ta không để ý tới hoàn cảnh của đối phương, thì sẽ dễ dàng làm cho họ cảm thấy mất mặt khi được góp ý. Vì thế, đôi khi chúng ta phải đi đường vòng và nói gần, nói xa, để người khác dễ lắng nghe và nhận ra lỗi lầm của họ. Sống như cách mà vị hòa thượng trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã giáo dục cậu học trò của mình. Ông đã khôn ngoan dùng ngữ khí uyển chuyển khi mượn hình ảnh chậu hoa để nói về tính khoe khoang của tiểu hòa thượng, giúp cậu bé tự nhận ra khiếm khuyết của mình. Vì thế, câu chuyện trên cho chúng ta một bài học thật sâu sắc về sự tế nhị trong cách góp ý và sửa lỗi cho nhau. Nhân gian có câu, nhân vô thập toàn, nghĩa là con người không có ai hoàn hảo cả. Cả bạn và tôi đều có kinh nghiệm về lầm lỗi hay thiếu sót trong cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn luôn được mời gọi vượt lên trên những khiếm khuyết của mình để bản thân được trở nên hoàn thiện. Thế nên, chúng ta luôn luôn phải sửa đổi chính mình. Trong việc sửa đổi này, chúng ta cần người khác góp ý để nhận ra sai lỗi. Đồng thời, nếu nhìn thấy những khiếm khuyết của người khác, chính chúng ta cũng được mời gọi góp ý và giúp họ sửa chữa để cùng nhau thăng tiến trong cuộc sống. Thật vậy, là người Kitô hữu, chúng ta được ban cho ơn gọi làm người, làm con Chúa và được đặt vào xã hội, nên chúng ta không sống một mình mà sống tình huynh đệ với người khác. Tâm tình Kitô giáo luôn mời gọi chúng ta sống bác ái, yêu thương và ước muốn điều lành cho người bên cạnh và cùng nhau thăng tiến. Đây cũng chính là con đường hiệp hành mà chúng ta đang hướng đến. Hôm nay, sứ điệp lời Chúa đã cho chúng ta cách cụ thể để cùng với người bên cạnh nên thánh qua việc sửa lỗi cho nhau. Nói đến việc sửa lỗi cho người khác, có lẽ xưa nay chúng ta vẫn quan niệm rằng đây là trách nhiệm của người cấp trên đối với cấp dưới, người lớn tuổi đối với người nhỏ tuổi hơn. Chẳng hạn như thầy sửa lỗi cho trò, cha mẹ sửa lỗi cho con cái, vân vân. Còn đối với những người ngang hàng nhau, thân thiết lắm, người ta mới dám chỉ ra sai lỗi của nhau. Thế nhưng, với tinh thần của người môn đệ trước Kitô, thì việc góp ý sửa lỗi cho người khác được coi là bổn phận chung của tất cả mọi người. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng mang trong mình trách nhiệm sửa lỗi cho người khác, để khi nhìn thấy lỗi lầm của họ, bất kể họ là ai. Sửa lỗi cho người khác, trong khi tôi cũng chỉ là một người bất toàn, thật không đơn giản. Cho nên, thái độ và cách cư xử của mỗi người chúng ta rất quan trọng. Vì một mặt, chúng ta giúp người khác nhận ra lỗi lầm của họ, nhưng mặt khác, chúng ta vẫn phải giữ được đức ái đối với họ. Để làm được điều này, chúng ta phải đi vào cái nhìn yêu thương của Chúa trong cách nhìn nhận, cũng như đánh giá người xung quanh. Tiến trình của bài học sửa lỗi huynh đệ mà Chúa Giêsu dạy là một tiến trình có thể sẽ phải lặp đi lặp lại nhiều lần, nên nó đòi chúng ta phải mang theo tâm tình bao dung và kiên nhẫn của tình yêu khi áp dụng vào thực tế của cuộc sống. Nếu là người có lỗi, chúng ta cần khiêm tốn đón nhận những góp ý của người khác và chân thành sửa chữa với sự trợ giúp của ân sủng Chúa để hoàn thiện bản thân. Còn nếu ở trong tư cách là người có bổn phận sửa lỗi cho anh chị em mình, chúng ta cần tôn trọng và giữ thể diện cho họ dựa trên tinh thần bác ái và nâng đỡ nhau. Ước gì mỗi người chúng ta qua việc nhìn nhận lỗi lầm của mình và sửa lỗi cho người khác luôn biết sống tình liên đới và hiệp thông với nhau trên con đường hướng đến sự thánh thiện. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa, để trong sức mạnh của tình yêu, con biết mở lòng đón nhận những lời chỉ dạy của người khác, và biết cách đi vào những yếu đuối của người bên cạnh, trong sự cởi mở và chia sẻ chân thành. Ngõ hầu, chính con và người bên cạnh con cũng được thăng tiến trên con đường thánh thiện. Amen.
Người khiêm tốn tâm hồn luôn bình yên, cuộc sống chân dài giữa hoang anh ta sống trong vô vàn lý hiểm chân lắm.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.